Thứ sáu tuần 25 mùa thường niên.
Cái chết. Sách giảm viên chương 3.
Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế. Một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây. Một thời để giết chết, một thời để chữa lành. Một thời để phá đổ, một thời để xây dựng. Một thời để khóc lóc, một thời để vui cười. Một thời để than van, một thời để múa nhảy. Một thời để quăng đá, một thời để lượm đá. Một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn. Một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất. Một thời để giữ lại, một thời để vứt đi. Một thời để xé rách, một thời để vá khâu. Một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng. Một thời để yêu thương, một thời để thù ghét. Một thời để gây chiến, một thời để làm hòa. Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử.
Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 9 câu 18 đến câu 22.
Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.
Suy niệm. Trong tin mừng Luca, Đức Giêsu đã đi cầu nguyện một mình. Trước khi đặt những câu hỏi quan trọng cho các môn đệ: dân chúng nói thầy là ai? Ngài muốn biết dư luận nghĩ gì về mình. Nói chung họ nghĩ Ngài là một ngôn sứ đầy quyền năng. Điều đó đúng nhưng không đủ. Đức Giêsu mong nghe ý kiến của những người đã ở gần Ngài hơn. Còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô đại diện anh em trả lời: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Câu trả lời này đúng hơn và đủ hơn, nhưng cũng dễ gây hiểu lầm và chưa đến lúc cần công bố. Chính vì thế, Đức Giêsu đã cấm các môn đệ không được tiết lộ. Phêrô đã trả lời đúng, vì thầy Giêsu quả là Đấng Kitô, hay còn gọi là Đấng Mêsia mà dân Do Thái mong đợi từ bao đời. Nhưng Phêrô có thể hiểu sai khuôn mặt của Đấng Mêsia đó. Messiah Giêsu không phải là người sẽ giải phóng Israel khỏi ách Roma, cũng không phải là người muốn nắm quyền lực trần thế, nhưng Ngài sẽ phải chịu khổ hình và bị giết chết bởi giới lãnh đạo. Messiah Giêsu mang khuôn mặt đau khổ của người tôi trung. Phêrô đã đi theo Messiah nào? Nếu ông biết số phận bi đát đang chờ đợi thầy của ông có còn muốn theo Ngài nữa không? Còn con bảo thầy là ai? Đức Giêsu cũng hỏi từng người chúng ta như vậy nhiều lần trong đời. Tôi phải trả lời, vì tôi không nên đi theo đấng mà tôi không biết là ai. Tôi nghe câu hỏi trên ở mọi chặng đường của cuộc sống và có thể đưa ra những câu trả lời khác nhau dựa trên kinh nghiệm. Bởi lẽ Đức Giêsu là một mầu nhiệm không ngừng mở ra cho tôi. Qua từng biến cố trong đời, tôi lại khám phá ra những nét mới nơi Ngài. Ngài vẫn là một, nhưng mang nhiều dáng dấp khác nhau khi đến với tôi, để tôi đáp lại những khát vọng sâu thẳm nơi trái tim. Nhưng trả lời câu hỏi của thầy Giêsu không hẳn đã là điều quan trọng. Điều quan trọng là sống câu trả lời của mình. Đời tôi là một chuỗi những câu trả lời cho câu hỏi đó. Nếu tôi coi Ngài là thầy, xin được ngồi nghe và để thầy uốn nắn. Nếu tôi coi Ngài là bạn, xin được dành giờ để tâm sự sẻ chia. Nếu tôi tin Ngài là ngôi hai Thiên Chúa làm người, xin được cúi đầu thờ lạy trước tình yêu khiêm hạ. Nếu tôi gọi Ngài là Chúa, xin được hiến trọn đời mình để cùng Ngài phục vụ cho kế hoạch cứu độ của Cha. Nếu tôi gọi Ngài là Đấng Giải Phóng, xin Ngài cho tôi được tự do và cho tôi được cộng tác với Ngài giúp thế gian ra khỏi vòng nô lệ. Cuối cùng, nếu tôi biết rõ Ngài yêu tôi cách độc nhất, xin để cho đời mình đáp lại tình yêu. Cầu nguyện. Xin hãy dẫn dắt con đi từ cõi chết đến sự sống, từ lầm lạc đến chân lý. Xin hãy dẫn dắt con đi từ thất vọng đến hy vọng, từ sợ hãi đến tín thác. Xin hãy dẫn dắt con đi từ ghen ghét đến yêu thương, từ chiến tranh đến hòa bình. Xin hãy đổ đầy bình an trong trái tim chúng con, trong thế giới chúng con, trong vũ trụ chúng con.